Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Thanh Phương, Anh Vũ, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 7, 2011. Liên hiệp châu Âu yêu cầu Việt Nam trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý.
Philippines muốn ASEAN ủng hộ kế hoạch cùng khai thác những vùng tranh chấp ở Biển Đông.
Thảo luận Hoa Kỳ Bắc Triều Tiên về hạt nhân khởi đầu thuận lợi.
Tại Na Uy, thủ phạm vụ thảm sát Oslo bị thẩm vấn lần thứ hai.
Theo báo cáo mới về tai nạn chuyến bay Rio Paris tháng 6 2009, phi hành đoàn đã phạm nhiều sai lầm.
Hạ viện Mỹ lại hoãn cuộc biểu quyết về nợ công.
Tham mưu trưởng của phe nổi dậy tại Libya bị sát hại.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tây Ban Nha có nguy cơ bị hạ điểm tín nhiệm thêm một lần nữa.
Trên hồ sơ Biển Đông, nếu bị kháng cự, Trung Quốc sẽ mềm nắn, rắn buông. Giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng phân tích từ Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, Liên hiệp châu Âu yêu cầu Việt Nam trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý. Đại diện ngoại giao cao cấp của Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton, hôm nay đã yêu cầu Việt Nam trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý, vừa bị đưa trở lại nhà tù sau hơn một năm được tự do tạm để chữa bệnh. Trong bản thông cáo, phát ngôn viên của bà Ashton cho biết là đại diện ngoại giao cao cấp rất quan ngại bởi quyết định của Việt Nam giam cầm trở lại cha Nguyễn Văn Lý, trong khi tình trạng sức khỏe của ông rất kém và có thể bị tử vong. Đại diện ngoại giao châu Âu nhân dịp này kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho toàn bộ những người bị cầm tù vì đã bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa. Là một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng ở Việt Nam, cha Lý đã tham gia sáng lập khối 8406, phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, và cũng là một thành viên ban biên tập tạp chí đối lập Tự Do Ngôn Luận. Do vậy, vào năm 2007, linh mục Nguyễn Văn Lý đã bị tuyên án 7 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đến tháng 3, 2010, cha Lý đã được tạm hoãn thi hành án để về Huế chữa bệnh vì ông bị khối u trong đầu và đã 3 lần bị tai biến mạch máu não trong tù. Mặc dù chưa khỏi bệnh và sức khỏe còn kém, ngày 25 tháng 7 vừa qua, linh mục Nguyễn Văn Lý đã bị công an Việt Nam đưa đến trại giam 3 sao cách nhà của ông 500 km. Chính phủ Hoa Kỳ qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao hôm 26 tháng 7 vừa qua đã phản ứng rất mạnh về việc này và yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho cha Lý. Ngoại trưởng Canada ngày 27 tháng 7 cũng đã bày tỏ thái độ thất vọng về việc cha Nguyễn Văn Lý bị đưa trở lại nhà tù, đồng thời cho biết là Ottawa rất quan ngại về tình trạng sức khỏe của linh mục. Sau hai tổ chức nhân quyền, Ân xá quốc tế và Human Rights Watch, hôm qua đến lượt tổ chức phóng viên không biên giới ra thông cáo lên án mạnh mẽ việc chính quyền Việt Nam đưa trở lại trại giam cha Nguyễn Văn Lý, xem đây là một hành động tàn nhẫn. Phản ứng về tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, hôm qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga khẳng định là việc đưa cha Lý trở lại nhà tù là quyết định đúng theo quy định của pháp luật về thi hành án tại Việt Nam. Bà Nguyễn Phương Nga còn nhắc lại tuyên bố thường lệ của Hà Nội là ở Việt Nam không có ai bị giam giữ vì lý do bày tỏ chính kiến, chỉ có những người vi phạm pháp luật bị xử lý theo các quy định của pháp luật. Nhưng ngoài linh mục Nguyễn Văn Lý, trong bản thông cáo hôm qua, phóng viên không biên giới còn quan ngại về số phận của blogger Điếu Cày, tức là nhà báo Nguyễn Văn Hải. Theo lẽ, ông phải được trả tự do từ tháng 10 năm 2010, nhưng vẫn tiếp tục bị giam cho tới nay, và từ nhiều tháng qua đã mất liên lạc với gia đình. Vợ của blogger Điếu Cày, bà Dương Thị Tân, rất lo ngại cho chồng sau khi nghe một sĩ quan công an nói là ông đã bị mất tay. Phóng viên không biên giới yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho Điếu Cày. Tổ chức này cũng yêu cầu chính quyền khoan hồng đối với hai người khác là tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ sẽ được xử phúc thẩm ngày 2 tháng 8 tới về bản án 7 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và giáo sư Phạm Minh Hoàng sẽ ra tòa ngày 10 tháng 8 với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Liên quan đến phiên xử phúc thẩm tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ ngày 2 tháng 8, trong lá đơn gửi chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và chánh tòa phúc thẩm Hà Nội đề ngày 27 tháng 7, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của ông Hà Vũ, đã đề nghị cho tòa truyền thanh truyền hình trực tiếp phiên tòa ra bên ngoài phòng xử để mọi người có thể theo dõi. Về phần giáo sứ Thái Hà, Hà Nội hôm qua đã kêu gọi giáo dân tối thứ Bảy 30 tháng 7 đến đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để tham dự lễ thắp nến cầu nguyện cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ cũng như cho linh mục Nguyễn Văn Lý.
Philippines muốn ASEAN ủng hộ kế hoạch cùng khai thác tại những nơi có tranh chấp ở Biển Đông. Chính quyền Manila vào hôm nay cho biết đang tìm kiếm sự hậu thuẫn của Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN về kế hoạch cùng khai thác tài nguyên tại những nơi đang có tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines, ông Raul Hernandez, thông báo với các phóng viên trong cuộc họp báo ngày hôm nay là vào tháng 9 sắp tới tại Manila, chuyên gia pháp lý của 10 nước thành viên ASEAN, sau đó còn có cả sự tham dự của Trung Quốc, sẽ có một cuộc họp để xác định rõ các khu vực có tranh chấp chủ quyền. Một khi đạt được đồng thuận về những khu vực đang có tranh chấp chủ quyền, thì các bên sẽ tính tới khả năng hợp tác để cùng khai thác tài nguyên tại những nơi này. Đại diện của Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh, các khu vực không có tranh chấp thì đương nhiên thuộc quyền quản lý của quốc gia có chủ quyền tại đó. Vẫn theo quan chức này, nếu đề xuất của Manila thu hút chú ý của các bên, thì đề nghị xác định các vùng biển có tranh chấp tại Biển Đông sẽ được thảo luận tiếp ở cấp cao hơn và sau đó sẽ được trình lên cấp Ngoại trưởng ASEAN. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines cũng nhìn nhận, thuyết phục Trung Quốc đồng thuận với kế hoạch này không phải là việc dễ làm. Ông Hernandez hy vọng, xin trích, Trung Quốc sẽ lắng nghe tiếng nói của ASEAN và cả của cộng đồng quốc tế. Hết lời dẫn. Tranh chấp chủ quyền tại các khu vực Hoàng Sa và Trường Sa vốn được coi là các vùng trữ lượng dầu khí rất lớn, đã khiến tình hình khu vực trở nên căng thẳng giữa một bên là Trung Quốc và bên kia là một số các nước Đông Nam Á như là Việt Nam, Philippines, v.v. Nhiều nước trong vùng tố cáo Trung Quốc có thái độ gây hấn, tàu của Trung Quốc đã xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam với mục đích biến khu vực không có tranh chấp thành nơi có tranh chấp. AFP cũng nhắc lại là vào tuần trước, Hiệp hội các nước Đông Nam Á và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận về bản hướng dẫn thực hiện tuyên bố chung về ứng xử của các bên về Biển Đông, nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ mọi đề nghị giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo bằng giải pháp đa phương.
Cuộc thảo luận Mỹ-Bắc Triều Tiên khởi đầu thuận lợi. Hôm qua tại New York, cuộc thảo luận song phương giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ để chuẩn bị cho việc nối lại vòng đàm phán 6 bên về vấn đề giải trừ hạt nhân của Bình Nhưỡng đã bắt đầu trong không khí được hai bên đánh giá là nghiêm túc. Sau phiên họp đầu tiên, đại diện Bình Nhưỡng, Thứ trưởng Ngoại giao Kim Ki-won cho biết cuộc gặp đã diễn ra trong bầu không khí xây dựng và hai bên đã trao đổi về các vấn đề chung. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhận trong thông cáo rằng ngày thảo luận đầu tiên đã diễn ra nghiêm túc. Cuộc thảo luận mang tính thăm dò giữa đặc phái viên của Mỹ về Bắc Triều Tiên và Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Ki-won dự tính kéo dài 2 ngày 28 và 29 tháng 7 tại trụ sở phái bộ Hoa Kỳ ở Liên Hợp Quốc. Mục đích của cuộc gặp nhằm thăm dò quan điểm của Bắc Triều Tiên chuẩn bị cho việc nối lại vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner khẳng định lại nguyên tắc là chế độ Bình Nhưỡng phải tôn trọng các cam kết của mình hồi năm 2005 và có những biện pháp cụ thể nhằm tiến tới việc giải trừ hạt nhân. Cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên gồm hai miền Triều Tiên, Trung Quốc, Mỹ, Nhật và Nga đã lâm vào bế tắc hồi cuối năm 2008, sau khi phát giác ra Bình Nhưỡng đang xây dựng một nhà máy làm dầu uranium dùng để chế tạo bom hạt nhân. Đến tháng 4 năm 2009, Bình Nhưỡng chính thức rút khỏi vòng đàm phán và ngay sau đó cho tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ hai. Từ đó đến nay, Bình Nhưỡng ngỏ ý muốn có thỏa thuận song phương với Washington nhưng không được chấp nhận. Sau cuộc gặp đại diện hai miền Triều Tiên mới đây tại Bali, được đánh giá là tích cực nên Mỹ đã chấp nhận gặp đại diện Bắc Triều Tiên. Ngày hôm qua, Thông tấn xã Bắc Triều Tiên KCNA đã đánh tiếng rằng một thỏa thuận hòa bình giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ sẽ giúp chấm dứt chính thức cuộc chiến tranh Triều Tiên và sẽ là một giai đoạn đầu để tiến tới thiết lập hòa bình và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Xin nhắc lại là cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 đã kết thúc bằng lệnh đình chiến và không có một hiệp ước hòa bình nào đã được ký. Nhiều nhà quan sát không đặt nhiều hy vọng vào kết quả của cuộc thảo luận vì cho rằng ít khả năng Bình Nhưỡng sẽ chịu nhượng bộ. Thủ phạm vụ thảm sát Oslo bị đưa ra thẩm vấn lần thứ hai. Cách đây đúng một tuần, hôm 22 tháng 7 năm 2011, cả Na Uy bị chấn động vì hai vụ tấn công kinh hoàng, một vụ đánh bom tại trung tâm thủ đô Oslo và một vụ xả súng trên đảo Utøya. Cả hai thảm kịch đến lúc này vẫn được cho là của cùng một thủ phạm đã làm cho 76 người chết. Hôm nay, Ander Breivik, thủ phạm chính của hai vụ tấn công đẫm máu đó, tiếp tục được cảnh sát thẩm vấn lần thứ hai. Sáng nay, Ander Breivik đã được chuyển từ nhà tù tạm giam đến trung tâm cảnh sát trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt nhất. Trong lần thẩm vấn đầu tiên, Ander Breivik, kẻ có tư tưởng cực đoan và bài đảo hồi này, đã không một chút lưỡng lự nhận mình là thủ phạm của hai vụ tấn công đẫm máu tại Oslo hôm thứ Sáu tuần trước. Ngoài ra, thủ phạm cũng đã nói tới mối liên hệ đối với một số tổ chức cực đoan ở nước ngoài. Lần thẩm vấn này, cảnh sát sẽ phải làm sáng tỏ thêm các chi tiết đó. Trong khi đó, các nhà điều tra Na Uy vẫn đang tiếp tục tiến hành một cuộc điều tra với quy mô chưa từng có để chuẩn bị cho phiên xét xử chính thức dự tính sẽ không diễn ra trước năm 2012. Từ Oslo, thông tin viên Gregory Telven tường trình.
C'est au quartier général de la police à Oslo qu'Anders Breivik va être entendu pour la deuxième fois.
Anders Breivik được chuyển từ nhà tù Ila nằm ở ngoại ô Oslo đến sở chỉ huy cảnh sát Na Uy để được thẩm vấn lần thứ hai. Tại đây, y sẽ phải làm rõ thêm nội dung của lần thẩm vấn thứ nhất đã kéo dài 7 tiếng đồng hồ hồi tuần trước. Các nhà điều tra trước tiên muốn biết chắc chắn là có phải thủ phạm đã chuẩn bị và tiến hành các vụ tấn công một mình hay không. Cảnh sát cũng muốn biết thêm về những cơ sở tổ chức cực đoan ở Na Uy và nước ngoài mà Anders Breivik đã nhắc tới, có tồn tại thực sự hay không. Hung thủ của vụ thảm sát Oslo này đã hứa sẽ cho biết thêm về cái mà y gọi là tổ chức nếu như được thỏa mãn các đề nghị đối với cảnh sát, nhất là về điều kiện giam giữ. Cuộc điều tra thảm kịch xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước đang được tiến hành với quy mô chưa từng thấy trong lịch sử Na Uy. Riêng trong vụ xả súng trên đảo Utoya, các nhà điều tra đã phải lấy lời khai của 700 nhân chứng. Hai chuyên gia tâm lý phụ trách giám định tình trạng tâm thần của Anders Breivik đã được chỉ định. Các bác sĩ tâm thần có 3 tháng để xác định liệu can phạm có đủ khả năng ý thức được hành động của mình hay là y bị bệnh thần kinh. Như vậy thì sớm nhất cũng phải sang năm 2012, phiên tòa mới diễn ra.
Gregory Tervel, Oslo, RFI.
Báo cáo mới nhất về tai nạn chuyến bay Rio Paris hồi tháng 6 2009, văn phòng điều tra BEA vào ngày hôm nay cho công bố bản báo cáo thứ 3 liên quan đến tai nạn máy bay đã xảy ra ngày 1 tháng 6 năm 2009, làm 228 người thiệt mạng ở ngoài khơi Brazil. Bản báo cáo nói trên nhấn mạnh đến các kịch bản và trình tự của tai nạn đã xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Air France 447 nối liền thành phố Rio với Paris. Theo các nhà điều tra thì phi công trên chuyến bay này đã không xác định kịp thời là máy bay đang bị mất độ cao, mặc dù báo động mất độ cao đã liên tục hụ còi trong 54 giây liên tiếp. Thêm vào đó, tổ lái đã không tuân thủ đúng quy trình cần thiết khi bộ phận đo tốc độ của máy bay đã bị đông đá. AFP cũng giải thích là chiếc A330 của tập đoàn hàng không Pháp Air France đã rơi 11.500 mét trong vòng chưa đầy 3 phút đồng hồ, cho đến khi rơi xuống mặt nước. Tai nạn chuyến bay Rio Paris đã khởi đầu vào lúc khoảng 2 giờ sáng do bộ phận đo tốc độ của máy bay bị đông đá, đồng hồ chỉ dẫn về độ cao và tốc độ của máy bay bị hỏng. Ngoài ra, cơ quan điều tra BEA còn lưu ý là các phi công, tức là trưởng lái với hai phụ lái, đã không phân chia công việc một cách đồng đều và mạch lạc. BEA xem đây là một sơ hở nghiêm trọng và đưa ra kết luận là tai nạn xảy ra do các phi công của Air France đã vi phạm nhiều sai lầm. Cơ quan điều tra BEA căn cứ trên các dữ liệu đã tìm thấy trong hộp đen của chuyến bay AF447 đã được vớt lên vào cuối tháng 5 vừa qua, tức là 23 tháng sau khi xảy ra tai nạn ở ngoài khơi Brazil. Tập đoàn hàng không Air France lập tức đã phản đối mạnh mẽ báo cáo của văn phòng điều tra BEA. Air France nhấn mạnh đến tính chuyên nghiệp của phi hành đoàn và tập đoàn này quy trách nhiệm cho các bộ phận kỹ thuật. Hạ viện Mỹ hoãn lại cuộc biểu quyết về nợ công. Ngày hôm qua, một lần nữa, cuộc biểu quyết về nợ công của Hoa Kỳ tại Hạ viện đã bị dời lại. Trên nguyên tắc thì vào 10 giờ sáng nay giờ Washington, các bên sẽ họp lại để tiếp tục thảo luận về kế hoạch nâng trần nợ công của Mỹ. Theo các nhà quan sát thì cuộc đọ sức giữa một bên là Thượng viện với đa số thuộc về Đảng Dân Chủ và bên kia là Hạ viện đang nằm trong tay của Đảng Cộng Hòa, thêm gay go, và việc Chủ tịch Hạ viện ông John Boehner phải rời lại cuộc biểu quyết ngày hôm qua do không hội đủ đồng thuận ngay trong hàng ngũ của Đảng Cộng Hòa cho thấy là nội bộ đảng này đang bị chia rẽ, thông tín viên Jean-Louis Portet từ Washington gửi về bài tường trình.
Faute d'avoir le nombre de voix dont il a besoin pour faire adopter son plan, le président de la Chambre a décidé de reporter le vote qui devait avoir lieu hier en fin de journée.
Do không hội đủ số phiếu cần thiết để thông qua kế hoạch về nợ công, Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã quyết định rời lại cuộc bỏ phiếu được dự trù vào chiều tối hôm qua. Có ít nhất 24 đại biểu trong hàng ngũ Đảng Cộng Hòa nhưng thuộc khuynh hướng bảo thủ của phong trào Tea Party đã nhất quyết từ chối tham gia cuộc bỏ phiếu hôm qua, vì theo họ, chính phủ cần phải mạnh tay hơn nữa trong việc cắt giảm các khoản chi tiêu công cộng. Suốt đêm qua, Chủ tịch Hạ viện đã tìm cách thuyết phục các thành phần cứng rắn này, nhưng ông John Boehner vẫn chưa hội đủ số phiếu cần thiết. Hôm nay, ông sẽ tiếp tục vận động và có khả năng là sẽ phải điều chỉnh kế hoạch thêm một lần nữa để tất cả cùng được hài lòng. Khi nào mà kế hoạch của Chủ tịch Hạ viện còn chưa được thông qua, thì Thượng viện còn án binh bất động. Kế hoạch cắt giảm chi tiêu do Chủ tịch Thượng viện Mỹ Harry Reid đề nghị cũng được đem ra biểu quyết ở Thượng viện, và sau đó thì chắc chắn là văn bản này sẽ bị Hạ viện bác bỏ. Chỉ một khi mà lưỡng viện đã gặp thất bại thì đôi bên mới cùng ngồi lại đàm phán để tìm ra đồng thuận. Có nhiều khả năng Thượng và Hạ viện sẽ thực sự thương thuyết với nhau vào cuối tuần này. Kể từ khi Hạ viện rời khỏi bàn đàm phán, Nhà Trắng chỉ còn biết khoanh tay xem hai bên đọ sức với nhau. Tuy nhiên, Phủ Tổng thống vẫn lạc quan trước triển vọng đạt được đồng thuận trước hạn kỳ ngày 2 tháng 8 tới đây.
Jean-Louis Portet, Washington, RFI.
RFI.
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Tây Ban Nha có nguy cơ bị hạ điểm tín nhiệm thêm một nấc nữa.
Công ty xếp hạng tín nhiệm Moody's hôm nay đã dọa sẽ hạ thêm một nấc điểm về nợ của Tây Ban Nha và đã phạt 6 trong 17 vùng của nước này do tình hình tài chính tồi tệ. Các công ty xếp hạng tín nhiệm, các nhà phân tích cũng như quỹ tiền tệ quốc tế từ nhiều tháng qua đã bày tỏ mối quan ngại về tình trạng tài chính của 17 vùng của Tây Ban Nha mà hiện mắc nợ rất nhiều, với tổng số nợ lên tới 121 tỷ euro. Các vùng này vẫn được hưởng quyền tự trị rất lớn về mặt tài chính và cho tới nay vẫn chi xài thoải mái bất chấp thâm thủng ngân sách. Hôm nay Moody's đã loan báo hạ thêm một nấc điểm của 6 vùng, trong đó có một trong những vùng mạnh nhất là Catalonia, do tình hình ngân sách và nợ của các vùng này đang xấu đi. Về tình hình chung của Tây Ban Nha, sau khi hạ điểm nước này ngày 10 tháng 3 vừa qua, hôm nay Moody's dọa sẽ hạ điểm về nợ thêm một bậc nữa, bởi vì theo công ty này, Tây Ban Nha ngày càng dễ bị tổn thương do căng thẳng của thị trường. Mặc dù chính phủ Madrid đã nỗ lực thi hành nhiều kế hoạch khắc khổ để giảm thâm thủng ngân sách, cũng như đã thực hiện các cải tổ nhằm hiện đại hóa thị trường lao động, chế độ hưu trí và khu vực ngân hàng. Hiện giờ nợ của Tây Ban Nha được xếp điểm AA2. Có hai lý do khiến Moody's đưa ra lời đe dọa nói trên. Thứ nhất, chính phủ Tây Ban Nha vẫn liên tục bị áp lực phải vay thêm tiền. Thứ hai, nước này sẽ khó mà cắt giảm được thâm thủng ngân sách do mức tăng trưởng quá kém và do nhiều chính quyền địa phương tiếp tục bị thiếu hụt ngân sách. Tây Ban Nha đã nằm trong tầm ngắm của các thị trường từ hơn một năm nay, kể từ khi các công ty xếp hạng tín nhiệm Fitch và Standard & Poor's hạ điểm của nước này vào tháng 4 và tháng 5 2010. Nền kinh tế Tây Ban Nha vừa thoát ra khủng hoảng với mức tăng trưởng trong quý 1 chỉ đạt khoảng 0,3% và mức thất nghiệp lên tới gần 21% trong quý 2, mức kỷ lục trong số các nước công nghiệp hóa. Ngay sau khi Moody's ra lời cảnh báo về Tây Ban Nha, tỷ giá đồng euro hôm nay đã sụt xuống dưới mức 1,43 đô la do áp lực của thị trường. Như vậy là sau vài ngày yên ắng, nhờ cuộc họp thượng đỉnh châu Âu ở Brussels đã thông qua được kế hoạch trợ giúp Hy Lạp, khủng hoảng về nợ của khu vực đồng euro nổi lên trở lại. Nguy cơ khủng hoảng Hy Lạp lan sang các nước khác trong vùng euro vẫn còn đó, nhất là vì các thị trường tài chính vẫn hoài nghi về hiệu quả của kế hoạch trợ giúp Hy Lạp. nhưng các thị trường còn bị dao động vì một lý do khác nữa, đó là bế tắc chính trị tại Hoa Kỳ, do hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn bất đồng với nhau trên vấn đề nâng mức trần của nợ công và trên vấn đề cắt giảm thâm thủng ngân sách. Các nhà đầu tư sợ rằng khủng hoảng này sẽ khiến Hoa Kỳ bị các công ty xếp hạng tín nhiệm hạ điểm, cho dù cuối cùng hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ có đạt được thỏa thuận.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Mai Vân thực hiện, sau đó là tạp chí văn hóa với chủ đề George Condominas, chứng nhân của bản sắc văn hóa, nhóm dân tộc thiểu số Nonga, vùng Tây Nguyên Việt Nam, trọng nghĩa phỏng vấn nhà nghiên cứu dân tộc học Nguyễn Văn Huy tại Paris, và cuối cùng là chuyên mục cuộc sống muôn màu, có nên chăng, sợ, gây mê toàn phần, Thụy My thực hiện, mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn của RFI trên đề tài Hồ sơ Biển Đông, nếu bị kháng cự Trung Quốc sẽ mềm nắn rắn buông, giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng phân tích từ Hoa Kỳ.
Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa giáo sư, trong tuần qua, như vậy là Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đến Bali tham dự các cuộc họp của khối ASEAN, mà đặc biệt trong đó có cái diễn đàn an ninh khu vực ASEAN, AEF. Thưa giáo sư, trước tiên giáo sư đánh giá như thế nào về kết quả của hội nghị này?
Nói chung thì mình thấy có hai điểm chính ạ. Thứ nhất là chúng ta thấy là cái vấn đề Biển Đông càng ngày càng được công khai hóa và đa phương hóa, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là nếu mình so với cái hội nghị năm ngoái đó, thì cái bầu không khí đã được giảm nhiệt một cách rất là rõ rệt. Thứ hai điểm đó chúng thấy rõ rệt. Và thứ ba đó là cái lập trường chi của hai cái nước quan trọng nhất là Trung Quốc và Mỹ đó là về căn bản không thay đổi. Họ đều máy và họ muốn rằng là hai bên không có xung đột và hai bên càng ngày càng siết chặt băng giao hơn, nhưng mà lập trường chính của họ về Biển Đông thì không có thay đổi.
Giáo sư nói không có thay đổi, không có thay đổi tức là như thế nào thưa giáo sư?
Không thay đổi về căn bản đấy, về căn bản là hai bên đều nói đều tốt với nhau hết. Ông Trung Quốc thì nói là không phải lo về cái nguy cơ về tự do hàng hải, bởi vì Mỹ nói là quan tâm đến an ninh hàng hải và tự do hàng hải thì Trung Quốc cũng không có chuyện đó. Nhưng mà ngược lại họ yêu cầu Mỹ ngừng các cuộc bay thám thính ở ngoài không phận cạnh Trung Quốc. Tức là họ vẫn muốn lưới dài ra cái không phận của họ. Vì lúc ấy cùng diễn ra việc thăm của một lần đô đốc của Mỹ gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc mà. Thì họ về vấn đề biển thì họ cũng phàn nàn là những sự hiện diện càng ngày càng nhiều của Mỹ ở cái vùng đó. Tức là cái này không có thay đổi gì cả. Bây giờ về trường hợp Mỹ đó, thì vẫn nhắc đi nhắc lại là nhu cầu an ninh hàng hải, tự do lưu thông trên đường biển. Về Mỹ đó thì càng ngày cái thái độ càng rõ rệt là ngược lại với những đòi hỏi của Trung Quốc. Thí dụ như Ngoại trưởng Clinton ở trong hội nghị đó đã nhắc lại những cái diễn biến gần đây. Những diễn biến gần đây dĩ nhiên là vấn đề Trung Quốc cắt cái cáp cái tàu Việt Nam đó. Thì bà nói những diễn biến hiện nay là đe dọa đến hòa bình và an ninh của Thái Bình Dương. Nó lại còn đe dọa cả đến tự do hàng hải và gây nguy hại cho cái tự do thương mại và phát triển quốc tế. Bà Clinton cũng nói là các quốc gia phải tự chế, nhưng mà bà lại nói là những cái đòi hỏi mà về chủ quyền bên biển đó, thì phải căn cứ vào đất liền và phải phù hợp với luật quốc tế. Thì những cái này cho chúng ta thấy là đó nó không có phù hợp với cái đòi hỏi của Trung Quốc rồi. Trong khi đó thì ông Mullen, đô đốc Mullen, tức là tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ đó, chủ tịch tham mưu liên quân đó, thì họp với các lãnh đạo Trung Quốc đó, thì cũng nói là không thể để một nước lớn, họ nói giữa Trung Quốc mà không thể để một nước lớn tiếp tục đe dọa và lấn át các nước nhỏ. Thì chúng ta thấy là càng ngày là họ, thứ nhất họ quan tâm, và thứ hai họ chĩa vào cái Trung Quốc. Thành ra tham dự của các cái lập trường hai nước đó không có thay đổi. Thế còn về vấn đề của ASEAN thì lại khác.
Về ASEAN, giáo sư thấy khác là khác như thế nào ạ?
Về ASEAN ấy, thì chúng ta thấy có một vài điểm. Thứ nhất là các quốc gia ASEAN đã hợp tác với nhau nhiều hơn. Vì thế đó, cho nên Trung Quốc đã làm một số hành động để xóa dịu. Tôi lấy thứ nhất, thí dụ nhé, giữa ASEAN và Trung Quốc là lần này sau bao nhiêu lần điều đình, bao nhiêu năm điều đình đã đạt được cái thỏa thuận về nguyên tắc để áp dụng cái tuyên bố về ứng xử Biển Đông. cái này thì là một tiến bộ rất nhỏ, là bởi vì nó không có hiệu lực cưỡng hành. Và ngay chính cái nước chủ nhà là nước Indonesia cũng nói là phải tiến thêm, tức là để lập ra một cái gọi là luật về ứng xử, thay vì là nguyên tắc ứng xử tuyên bố declaration thì chuyển thành luật, tức là cái code of conduct. Thì đó là thứ nhất, là ít nhất là cũng có tiến bộ đó, tiến bộ nhỏ. Thứ hai đó, các quốc gia ASEAN đó tìm cách hợp tác với nhau nhiều hơn, nhất là về phương diện quân sự. Thí dụ là liền khai khi mà hội nghị đã chấm dứt đó đó, thì ở Hà Nội đó, có cuộc họp các tư lệnh hải quân ASEAN. Thì trong đó đấy, tư lệnh hải quân Việt Nam đã nhắc lại cái điều mà ông Tổng trưởng Quốc phòng Việt Nam nói về vấn đề Trung Quốc đó, nói là hoan nghênh những cái tiến bộ vừa qua, nhưng mà quan trọng là lời nói phải đi đôi với việc làm, tức là vẫn còn nghi ngờ. Nhưng mà nói tóm lại là tư lệnh các hải quân đó đó đã đề nghị đến một số những biện pháp hợp tác, thí dụ như đặt đường dây nóng, thí dụ như luật lệ để chào nhau, thí dụ là những diễn tập chung. Thế rồi cái thứ hai nữa là ngoài cái hợp tác giữa ASEAN ấy, thì ASEAN cũng đã cố gắng lôi kéo các nước lớn ngoài. Vì thế cho nên cái vấn đề Biển Đông đã tăng cường quan tâm các nước lớn. Thí dụ là trong cái hội nghị đó, đó thì lồng thêm cuộc họp giữa ASEAN và Nga để hai bên thỏa thuận một số nguyên tắc. Một nước khác là nước Nhật thì cũng đồng ý với Mỹ và đã tỏ ý quan tâm đến cái tranh chấp Biển Đông. Thì chúng ta thấy là như vậy là rõ rệt là thứ nhất là cái hậu quả của vấn đề của Trung Quốc đó, thì đã tạo ra sự càng ngày càng hợp tác rõ hơn giữa các quốc gia ASEAN, và cũng quốc gia ASEAN cũng có cái cố gắng mang thêm nhiều nước lớn vào quan tâm đến cái vùng đó để tạo ra những cái thế quân bình với Trung Quốc.
Dạ, thưa giáo sư có nói tới một cái thỏa thuận giữa Trung Quốc và ASEAN về Biển Đông đó, mà không ràng buộc. Có một số chuyên gia nghĩ rằng đó chỉ là một cái thủ đoạn câu giờ để rồi Trung Quốc vẫn tiếp tục dùng sức mạnh để khống chế toàn bộ vùng Biển Đông. Thì nhận định của giáo sư như thế nào?
Tôi thấy về vấn đề đó đấy, thì là có hai điểm cần nói. Điểm thứ nhất là nên nhớ là năm ngoái đó là Trung Quốc trong bị cái thế mà bị nhiều người chống đối. Và sau đó đấy, thì có những hành động của Mỹ càng ngày càng nhiều hơn ở cái vùng đó. Cho nên Trung Quốc muốn đấu dịu thì cái việc mà gọi là chấp nhận cái gọi là cái thảo thuận về nguyên tắc áp dụng tuyên bố ứng xử đó, thì là đây là một bước để tạo cho Trung Quốc là giảm nhiệt, làm cho các quốc gia Đông Nam Á bớt chống mình đi. Đó là một thứ nhất là đấu dịu để tránh mọi cái mũi tên chĩa vào mình. Nhưng mà thứ hai đó là bởi vì cái thỏa thuận về nguyên tắc áp dụng đó nó không tính cách ràng buộc, cho nên đó, nó vẫn còn để lại cái đường mà Trung Quốc nói là thứ nhất họ tuyên bố là chủ quyền của họ biển đảo là không thể tranh cãi được, và thứ hai họ cũng muốn chỉ thảo luận song phương mà thôi. Thế thành ra nó vẫn một mặt giảm nhiệt nhưng lập trường Trung Quốc vẫn không thay đổi. Còn về chính sách ấy, thì chúng ta thấy là Trung Quốc dĩ nhiên là trong mục tiêu thì họ tiếp tục thi hành việc của họ. Họ sẽ kiểm soát càng nhiều càng tốt Biển Đông cho đến khi bị chặn lại.
Dạ, dạ thưa giáo sư, như vậy thì cũng là một cái chủ trương mà gọi là lấy thịt đè người đó, tại vì thế của Trung Quốc đó, về tiềm lực Trung Quốc về mặt mà quân sự, về mặt kinh tế, tất cả những cái đó ở trong vùng so với các nước Đông Nam Á thì rất là mạnh. Trong cái vấn đề này đó, thưa giáo sư, nên đánh giá lời kêu gọi của bà Clinton, Ngoại trưởng Mỹ như thế nào khi mà trong cái cuộc họp song phương với Ngoại trưởng Indonesia thì bà có nói đến cái vấn đề là quốc tế mà cần phải dồn sức vào trong hồ sơ Biển Đông. Phải chăng đó cũng là một lời kêu gọi mà như giáo sư nói là quốc tế hóa và đa phương hóa cái hồ sơ đó và đả phá lại quan điểm song phương của Trung Quốc?
Trước hết là cái chính sách của Trung Quốc không phải chỉ một cái gọi là lấy thịt đè người, mà nó là cái combination tổng hợp của hai. Thứ nhất lấy thịt đè người, thứ hai là mềm nắn rắn buông. Thì các phản ứng các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam và Mỹ là nhắm vào cái việc mềm nắn rắn buông đó, tức là càng ngày càng cứng hơn để Trung Quốc được đứng tiến nhiều đó. Thì trong cái khung cảnh đó đấy, thì lời tuyên bố của Hillary Clinton là nhằm cái việc đó. Và trên thực tế đấy, thì Mỹ đã giúp tăng cường, thứ nhất là quan hệ quân sự với quốc gia Đông Nam Á, và thứ hai giúp cho họ tăng cường cái khả năng phòng thủ của họ, đặc biệt nhất là thí dụ như Philippines là cái nước yếu nhất, thì Mỹ đã giúp đỡ họ rất nhiều.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.rfi.org. www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu yêu cầu Việt Nam trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý.
Philippines muốn ASEAN ủng hộ kế hoạch cùng khai thác những vùng tranh chấp ở Biển Đông.
Thảo luận Hoa Kỳ Bắc Triều Tiên về hạt nhân khởi đầu thuận lợi.
Tại Na Uy, thủ phạm vụ thảm sát Oslo bị thẩm vấn lần thứ hai.
Theo báo cáo mới về tai nạn chuyến bay Rio-Paris hồi tháng 6 2009, phi hành đoàn đã phạm nhiều sai lầm.
Hạ viện Mỹ lại hoãn cuộc biểu quyết về nợ công.
Tham mưu trưởng của phe nổi dậy tại Libya bị sát hại.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tây Ban Nha có nguy cơ bị hạ điểm tín nhiệm thêm một nấc nữa.
Trên hồ sơ Biển Đông, nếu bị kháng cự Trung Quốc sẽ mềm nắn rắn buông, giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng phân tích từ Hoa Kỳ. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Nhìn về châu Á, thì Trung Quốc hôm nay khá được chú ý trên bình diện xã hội của nhà ngoại giao. Báo Libération rất chú ý đến hiện tượng tức nước vỡ bờ, người dân Trung Quốc không ngồi yên nuốt giận mà phản ứng mạnh mẽ trước những vụ sách nhiễu của giới công quyền. Tờ báo đã nêu bật tình hình này trong bài phóng sự tại An Thuận, Quý Châu hôm thứ Ba. Dưới tựa đề nhại lại tên gọi tiếng Pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Libération đã nói đến sự phản hồi nhân dân Trung Hoa. Tương thuật sự kiện, một người bán trái cây đã bị đội trật tự đô thị của thành phố gọi là thành quản đánh chết, khiến dân chúng nổi giận. Mới đầu bài phóng sự, phóng viên Libération mô tả cảnh mà tờ báo xem như một tiếng vọng xa xôi của thảm kịch ở Sidi Bouzid đã khiến Tunisia bốc lửa và dẫn đến cách mạng Hoa Lài. Tại An Thuận, hàng trăm người đã đương đầu với công lực sau cái chết người bán hàng nói trên. Theo tác giả bài phóng sự, thì đài truyền hình Hồng Kông đã chiếu lại cảnh này, cho thấy những người xuống đường mặt mày máu me, cảnh một xe hơi bốc cháy. Cuộc xung đột đã kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, chỉ lắng dịu vào lúc tối khi công an chống bạo động sử dụng hơi cay giải tán. Kết quả, theo số liệu của Tân Hoa xã, là 40 người bị thương, 30 người dân và 10 công an cảnh sát. Libération tương thuộc lại sự kiện đã làm dân chúng phẫn nộ, đó là một người bán trái cây rồng, 52 tuổi, cụt một chân, cãi vã với người trong đội trật tự đô thị, đã bị họ hành hung, tịch thu chiếc cân của ông, và người ta thấy ông chết sau đó ít lâu.
Tuy cái chết của ông diễn ra trong trường hợp nào không được biết rõ, nhưng bấy nhiêu yếu tố cũng đủ khiến cho người dân ở thành phố phản ứng mạnh mẽ, tấn công vào đội trật tự và nhân viên công lực mà trong mắt họ là kết tinh của bạo lực, của hành vi tham ô bòn rút của người nghèo, nguyên nhân nỗi khổ nhục của họ.
Libération nhắc lại là đội trật tự đô thị gọi là thành quản này được thành lập cách đây 14 năm, với nhiệm vụ bảo vệ trật tự những nơi công cộng, đuổi những người ăn xin bán hàng rong. Nhưng hàng ngày thì họ chính là sách nhiễu người dân, như họ thường xuyên bị tố cáo, hành hung, tống tiền. Không nơi nào theo tờ báo mà người dân không oán ghét họ. Họ càng lãm quyền khi mà trách nhiệm, quyền hạn của họ lại không được quy định rõ ràng. Nỗi tức giận của dân An Thuận đã nhanh chóng truyền lên mạng, và chính quyền địa phương đã phải thông báo là đang mở điều tra. Nỗi phẫn nộ của người dân dẫn đến xung đột bạo động đang là một vấn đề đau đầu đối với chính quyền Trung Quốc, phải cấp bách tìm cách giải quyết. Libération trích số liệu của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội đã đưa con số chính thức là hơn 70.000 vụ biểu tình xung đột diễn ra hàng năm, đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã từng cảnh báo về bất ổn định xã hội đang đe dọa Trung Quốc. Và một trong những giải pháp trước mắt là chính quyền Bắc Kinh tăng ngân sách dành cho an ninh quốc nội năm nay lên 14%.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Báo Lạc Khoa hôm nay cũng nhìn sang Trung Quốc, nhưng trở lại tai nạn xe lửa ở Ung Châu. Lạc Khoa trong hàng tựa đã chơi chữ, không nói là tàu cao tốc, mà cho là Trung Quốc đã chế tạo xe lửa của mình một cách quá cao tốc.
Quá nhanh, tức là quá ẩu. Tờ báo nhắc lại những lời tố cáo đã vang lên sau tai nạn, những đoạn xây ẩu tả, đút lót chính quyền địa phương, viên chức đường sắt. Và không chỉ người Trung Quốc, Lạc Hoa trích lời một người châu Âu làm việc nhiều năm ở Hàng Châu, đã không ngạc nhiên trước tai nạn vừa qua, vì theo nhân vật này đã từng xảy ra những tai nạn trước đây nhưng đã bị giấu nhẹm theo lệnh của chính quyền. Dư luận Trung Quốc hiện nay rất là bất bình, họ nghĩ vẫn như thường lệ là chính quyền sẽ tìm cách giấu sự thật, và theo tờ báo thì chưa bao giờ có một làn sóng giận dữ như thế. Tờ báo còn nhìn thấy là tai nạn Ôn Châu đặt lại khả năng vận hành cũng như độ tin cậy đối với tàu cao tốc Trung Quốc, trong lúc mà Bắc Kinh dự kiến phát triển hệ thống đường cao tốc từ hơn 8.000 cây số vào cuối năm 2010 lên 13.000 cây số vào năm 2013. Và không những thế, các tập đoàn Trung Quốc hiện nay cũng tham gia xây dựng đường tàu cao tốc ở Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela, Ả Rập Xê Út, họ cũng nhìn sang cả Hoa Kỳ. Và những khách hàng này của Trung Quốc có thể sẽ mất tin tưởng sau tai nạn Ôn Châu.
Cũng quan tâm đến Trung Quốc, Le Figaro hôm nay phân tích những khó khăn đang chờ đợi tân đại sứ Mỹ gốc Hoa ở Bắc Kinh, Gary Locke. Tờ báo đánh giá có những thế mạnh dễ biến thành con dao hai lưỡi. Ông Gary Locke có thể dựa trên nguồn gốc Trung Hoa của ông để có quan hệ tốt với Bắc Kinh, nhưng Le Figaro nhìn thấy công việc của ông không dễ dàng vì ông đến vào lúc quan hệ hai cường quốc đang căng thẳng.
Trên vấn đề thương mại mà ông Locke muốn là ưu tiên hàng đầu của mình thì vẫn còn nhiều bất đồng, và nhất là trong bối cảnh tranh cãi trần quân công nợ Hoa Kỳ hiện nay, Trung Quốc đang chỉ trích gay gắt quốc gia mà họ là chủ nợ quan trọng nhất. Washington hiện nay thì muốn vị tân đại sứ của mình nêu lên tất cả những vấn đề mà không gây căng thẳng thêm. Không phải dễ, vì ông Locke còn phải cho thấy là Mỹ không nhún nhường đối với Trung Quốc, tức là ông phải đề cập đến những vấn đề làm Bắc Kinh bực tức, như vấn đề nhân quyền chẳng hạn. Nhưng theo Le Figaro, thì thách thức đầu tiên đối với ông Gary Locke lại là vấn đề quân sự, vì Washington lo ngại trước những chi tiêu ngày càng cao của Trung Quốc, trong lúc ở Bắc Kinh thì ngày càng bực dọc trước sự hiện diện của Mỹ trong vùng mà họ muốn độc quyền ảnh hưởng.
Trên những hồ sơ được các báo Pháp nói nhiều hôm nay, bên cạnh một số vấn đề về xã hội Pháp, giao thông, thất nghiệp tăng cao là hai sự kiện liên quan đến Hoa Kỳ, đó là cuộc tranh cãi về nợ công liên bang Hoa Kỳ mà tờ La Croix phân tích dài dòng về tác động đối với kinh tế thế giới. Riêng đối với Mỹ thì tờ báo cho là thế nào thì một trong ba cơ quan thẩm định tài chính cũng sẽ hạ điểm uy tín.
Tờ Lexico cũng cùng quan điểm, nếu mức giảm thâm thủng bị đánh giá là không đáng kể. Nhưng tờ báo Kinh tế cũng nêu vấn đề là các cơ quan thẩm định tài chính hình như kiêng nể Mỹ, và nếu câu hỏi là phải chăng các cơ quan này dễ dãi với Hoa Kỳ hơn là đối với châu Âu, vì họ đã thẳng tay hạ điểm như vượt qua đối với một số quốc gia châu Âu bị nợ như Bồ Đào Nha. Theo Lexico thì Pháp có lẽ sẽ là quốc gia châu Âu sắp tới đây mất điểm 3A. Hồ sơ khác mà các báo đưa ảnh ở trang nhất, đó là hồ sơ de Esca Nafisatu Yalo, ảnh bà dọn phòng đang huy động dư luận, họp báo cùng với luật sư hôm qua tại New York, đã nổi bật trên trang nhất của Liberation, với hàng tựa bà Yalo vận động người của bà. Vì như bức ảnh ở trang trong cho thấy, chung quanh bà còn có đại diện cộng đồng người da đen. Le Figaro cũng chạy hầu như cùng hàng tựa ở trang nhất, và Nafisatu Yalo kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng người da đen. Tờ báo nhìn thấy là nếu bà Yalo kiện ông Deska về dân sự như luật sư của bà thông báo, thì bà có thể đòi hàng triệu đô la tiền bồi thường, và triển vọng như tờ báo trích dẫn một số luật gia là Deska sẽ phải thương lượng. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa với chủ đề Georges Condominas, chứng nhân của bản sắc văn hóa, nhóm dân tộc thiểu số Mnonga, vùng Tây Nguyên Việt Nam. Trong nghĩa phỏng vấn nhà nghiên cứu dân tộc học Nguyễn Văn Huy tại Paris.
Tạp chí văn hóa.
Ngày 17 tháng 7 vừa qua, nhà dân tộc học người Pháp Georges Condominas đã qua đời tại Paris thọ 90 tuổi. Là một tên tuổi lớn trong lĩnh vực dân tộc học thế giới, giáo sư Condominas đã xây dựng sự nghiệp nghiên cứu của mình trên nền tảng quan sát, ghi nhận và phân tích cuộc sống thực tế của sắc dân thiểu số Mnonga tại làng Sạc Lúc ở vùng cao nguyên trung phần Việt Nam cách nay 6 thập niên. Nếu tên tuổi của Georges Condominas và đóng góp của ông đặc biệt vào việc nghiên cứu các dân tộc ít người ở Việt Nam đã được giới chuyên môn biết đến từ lâu, thì phải chờ đến những năm đầu thế kỷ 21 này, quảng đại quần chúng, đặc biệt là ở Pháp và ở Việt Nam, mới được nghe nói đến ông qua hai cuộc triển lãm, ở Paris năm 2006 và ở Hà Nội đúng một năm sau đó. Trong thời gian qua, và nhất là từ khi tin ông qua đời được loan báo, đã có khá nhiều bài viết về vị trí của Georges Condominas trong ngành nghiên cứu dân tộc học Pháp cũng như thế giới, về đóng góp của ông vào việc tăng cường hiểu biết về các sắc dân thiểu số tại Việt Nam nói chung và tại vùng Tây Nguyên nói riêng. Tất cả đều nhấn mạnh đến giá trị nghiên cứu thực địa của các công trình khoa học của ông Condominas, khởi nguồn từ hai năm sống tại làng Sạc Lúc của người Mnonga gần Đắk Lắk, miền Trung Việt Nam, nơi ông đã phát huy óc quan sát để ghi nhận một cách trung thực nhất cuộc sống xã hội của ngôi làng. Hai tác phẩm rất nổi tiếng, có thể nói là đã giúp Condominas thành danh, đều đã bắt nguồn từ kinh nghiệm thực tiễn đó. Chúng tôi ăn rừng, Nous avons mangé la forêt, xuất bản năm 57, và Kỳ lạ là chuyện thường ngày, L'exotique et quotidien, xuất bản năm 1965. Claude de Lévi-Strauss, cây đại thụ trong ngành nhân học và dân tộc học thế giới, đã hết sức chú ý đến công trình của Georges Condominas, được ông mệnh danh là một văn hào Proust của ngành dân tộc học. Marcel Proust, sinh năm 1871. Chết năm 1922, là một đại văn hào Pháp, tác giả của tiểu thuyết Đi tìm lại thời gian đã mất, À la recherche du temps perdu, từng được coi là một trong những tác phẩm lớn nhất thế giới trong mọi thời đại. Nói về quyển Nous avons mangé la forêt, Claude Lévi-Strauss đã viết: Chúng tôi ăn rừng đánh dấu sự đăng quang trong nền văn học dân tộc học của một thể loại hoàn toàn mới, có đặc trưng là gắn bó sâu sắc với thực tế bản địa. Chính vì sự gắn bó chặt chẽ của Georges Condominas với làng Sạc Lúc mà cái chết mới đây của ông đã được nhiều người đồng hóa với sự ra đi của chứng nhân cuối cùng của văn hóa Mnonga. Để hiểu rõ thêm về vị trí của ông Condominas trong giới nghiên cứu về các sắc dân thiểu số ở miền Tây Nguyên Việt Nam, RFI đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Huy, một nhà nghiên cứu dân tộc học tại Paris, chuyên về người Thượng ở cao nguyên trung phần Việt Nam. Trả lời câu hỏi của chúng tôi, ông Huy trước tiên xác định rằng cái chết của giáo sư Georges Condominas đương nhiên là một mất mát lớn.
Thưa anh, sự ra đi của ông Georges Condominas là một mất mát lớn trong cái giới nghiên cứu về những sắc tộc ở Tây Nguyên của Việt Nam. Tại vì ông Condominas là một trong những người Pháp còn sống hiện nay tại Pháp, còn nghiên cứu về người Thượng tại Việt Nam. Tại vì những người trước ông, phần lớn là những tu sĩ, những giáo sĩ của hội thừa sai Pháp đó, thì họ đã mai một, họ đã qua đời, tại vì đó là những cái công gốc đầu tiên về người Thượng trên Tây Nguyên. Chính vì vậy mà ông Condominas này là một trong vài người còn sống sót hiện nay mà ông ra đi, là một mất mát lớn trong cái giới nghiên cứu về sắc tộc tại Việt Nam. Nói về Georges Condominas thì tôi cũng có một dịp, vài dịp đã tiếp xúc với ông ta và nói chuyện với ông ta và trao đổi ông ta nhiều về vấn đề người Thượng trên Tây Nguyên. Nhưng mà theo tôi đó, ông Georges Condominas, thực sự ông ta ngày nay là một học giả, đúng hơn là một nhà nghiên cứu, tại vì phải trở lại cái quá khứ lúc mà ông ta được đưa qua Việt Nam để làm việc trên Tây Nguyên đó. Ông ta đầu tiên là được tuyển mộ vào cái lực lượng của chính phủ Pháp thuộc địa để cai quản những cái lính, người lính tập ở địa phương, tức là những người lính Thượng tại địa phương. Và cái đơn vị đầu tiên của ông ta là ở vùng Nam Đắk Lắk, tức là cái vùng mà sinh cư của sắc tộc Mờ Nông. mà đặc biệt là người Mnonga ở trong cái làng Sạc Lúc, nơi ông ta đã tới đó mà là thành lập cái cơ quan. Tại vì phải nói thẳng ra, thời đó trên Tây Nguyên rất là hiếm những làng mạc mà có cơ sở vững vàng để tập trung dân chúng đông để thành lập một cái đơn vị hành chính để quản trị cái số dân cư ở đó. Thành ra ông Jorge Condominas là một trong những người Pháp được tới đó để tổ chức cái lực lượng mà bảo vệ cái làng đó. Và đồng thời chính vì vậy, ông ta đã có dịp làm quen tiếp xúc với người thường. Cũng phải nói thẳng ra là gia đình Condominas là một gia đình cũng là trong cái giới mà là tiếp xúc thường xuyên, tức là cái giới mà thường ta gọi là aventurier, tức là những người ưa đi thám hiểm này nọ để mà nghiên cứu, thì ông ta cũng có cái dòng máu thám hiểm đó. Thành ra chính khi ông ta được ở cái vùng sinh cư của người thượng Mnonga đó, cái máu mà về nghiên cứu của gia đình ông ta trở lại, thì ông ta bắt đầu quan sát những cái sinh hoạt tập quán của người thượng Mnonga ở đó. Rồi ông ta viết lại nhiều cuốn sách, chẳng hạn như ông ta nói là chúng ta đã ăn rừng rồi. Thành ra những cái gì mà ông đề cao rất là chi tiết cái đời sống hàng ngày của người Mnonga. Sau 1975, ông ta trở về Pháp, thì ông ta vẫn tiếp tục viết lại một vài cái ký ức về cái số người Mnonga đó. Và sau đó ông ta được mời làm giảng viên trường cao học về nhân văn tại Paris. Từ đó ông giữ cái vai trò là người chuyên viên về Việt Nam và đặc biệt là người thượng tại Tây Nguyên. Thành ra về nói về người thượng Tây Nguyên đó, thì ông Jorge Condominas, ông có đóng góp rất là nhiều. Nói thẳng ra là ông đóng góp cho một sắc tộc, đó là sắc tộc Mnonga, không phải cả 19 sắc tộc trên Tây Nguyên. Thành ra chính vì vậy mà thì thấy người ta nói là ông là chuyên viên về sắc tộc trên Tây Nguyên, thì ông ta chỉ chuyên viên về một sắc tộc, tức là sắc tộc Mnonga mà thôi.
Cái sắc tộc Mnonga, cái đặc trưng của nó là như thế nào thế?
Thành cái địa bàn sinh trú của người Mnonga là nó nằm giữa người Rade, người Jarai, và phía bắc tức là vùng Sơ Đăng, và phía nam là người Churu, tức là người có máu Malayo-Polynesian, và một số người Koho và người Sere ở miền nam, tức là ở cái vùng đó là cái vùng nó thẳng ra là địa bàn trung tâm của vùng Tây Nguyên, mà nơi tất cả các sắc tộc khác sống chung quanh, tức là người Mnonga nằm ở khu vực đó. Nhưng mà người Mnonga thật ra là không phải một sắc tộc lớn, tại vì đó chỉ là một sắc tộc trung bình. Và khi ở gần những cái bộ tộc lớn, chẳng hạn như người Ede, hoặc là người Jarai, hoặc là người Churu, hoặc là người Koho, hoặc là người Sere, hoặc là người Sê Đăng, thì họ có những cái tên khác nhau. Nhưng nói chung Mnonga là một sắc tộc của miền Nam, nó phần nhiều bị ảnh hưởng bởi sắc tộc Rade nhiều hơn là các sắc tộc khác. Thành ra ông Condominas, ông rất chi tiết, ông viết về cái đó. Là sau này, cách đây khoảng có lẽ 10 năm, ông ta có dịp trở về lại Việt Nam, thì được chính quyền Cộng sản địa phương cho phép. Ông lại thăm những cái làng cũ, tiếp xúc với những cái người già làng của thời đó. Và ông ta đã có dịp may mắn, ông ta khoe rằng với tôi là ông ta đã cho tiền để người ta làm lễ đâm trâu tới 10 con trâu một lần trước mặt ông ta, để ông ta nhớ lại cái thời vàng son của ông ta lúc còn ở trên Tây Nguyên với người thượng. Và tôi thấy cái đó là tôi hơi thôi phiền, tại vì khi mình trở về để nhìn cái cuộc sống sao chứ nhìn lại để tìm lại cái quá khứ của mình, thì tôi thấy cái đó cũng hơi uổng. Nhưng mình nói cho dù sao, có nói gì thì nói, ông Condominas cũng là một người đã đóng góp nhiều cho các sắc tộc thượng trên Tây Nguyên tại Việt Nam.
Dạ thưa anh, đứng về mặt phương pháp luận thì ông Condominas có đóng góp gì cho việc nghiên cứu dân tộc học và đặc biệt là nghiên cứu người thượng mà cụ thể là cái sắc dân mà nông gạc?
Thưa anh, những cái tài liệu mà ông Condominas để lại đó thực sự đó là những tài liệu quý báu, đó là những cái tư liệu mà chúng ta ngày nay có thể tìm để hiểu người mà nông gạc. Tại vì nó thẳng ra dân tộc nào cũng có cái sự tiến hóa, kể cả người thượng. Người Mnonga năm 1945 với người Mnonga năm 2011 này nó khác nhau hoàn toàn xa, khác rất là xa. Chính vì vậy những cái tài liệu của ông Condominas trong cái thời lúc ông ta mới đến, và nếu mà chúng ta nghiên cứu lại với người so sánh với người Mnonga ngày nay hay là mấy người thượng nói chung ngày nay ở trên Tây Nguyên, nó không có giống gì với những thời đó. Là chính vì vậy mà nó có một cái khuynh hướng nó thẳng ra của người Pháp là muốn giữ người thượng như cái thời mà họ tiếp xúc với người Pháp, tức là cái thời mà họ còn rất là sống trong đời sống rất là thô sơ, tức là họ còn đóng khố và phụ nữ thì ở trần và đi chân đất trên những đường làng và canh tác trồng rẫy, tức là đâm thọt để mà chọc lỗ để mà trồng cây phá rừng và cái lối sống du mục đó. Người Pháp là muốn giữ lại cái hình ảnh mà họ cho rằng là đẹp, tức là cái đấy phong tục chính xác của những người sắc tộc. Thật sự là người Mnonga là những người thuộc gốc Mông Khmer, tức là những người thiểu số sống trên Tây Nguyên là như vậy. Nhưng mà khi mà người Việt Nam tiếp xúc với người thượng trên Tây Nguyên á, là cũng có một cái sự hòa trộn, và người thượng đã bắt đầu làm quen với nếp sống tiến bộ, thực sự là nếp sống Tây phương hóa của người Pháp để lại, tức là họ không còn đóng khố, người phụ nữ thì không còn đóng sà rông mặc váy mà họ mặc áo quần như người thường, và họ mang giày mang dép và họ cắt tóc cạo râu mặt mẹ sạch sẽ, họ có người có thắt cà vạt, hoặc có người mặc áo đầm hoặc áo dài, hay là mặc những cái áo quần cổ truyền của họ mà ngày sạch sẽ hơn. Thì một cái quan niệm của những người Pháp thời xưa đó, tức là người Pháp cổ đó, họ không muốn vậy, họ nói như vậy là người thượng đã bị mất bản thể, không giữ gìn được bản sắc dân tộc, họ muốn người thượng như ngày xưa. Trong lúc đó thì một số người thượng trẻ hoặc là một số quan niệm của người Việt Việt Nam là nói là người thượng cũng phải tiến hóa như mọi dân tộc khác, tức là phải có sự tiến bộ, họ thích ứng với lại cái trào lưu mới của khoa học kỹ thuật. Tại nếu không họ sẽ bị bỏ rơi và sẽ bị lạc hậu mãi mãi so với những sắc tộc người Kinh sống ở đồng bằng. Mà tôi nghĩ rằng cái quan niệm tiến hóa chung này đó thì là quan niệm chung của mọi xã dân tộc chứ không phải riêng của người thượng hay của người Việt Nam. Tại vì mình nói thẳng ra nếu mà mình nói rằng người Việt Nam mình là một cái dân tộc thuộc văn hóa Trung Hoa, nhưng mình nếu mà nhìn lại cái người Trung Hoa ngày nay cũng như người Việt ngày nay, có ai còn mặc áo dài khăn đóng đi ra ngoài đường nữa đâu, chúng ta đã Tây phương hóa hoàn toàn. Nhưng mà nếu mà người Việt thì ta chấp nhận, nhưng người thượng thì không. Thì tôi thấy rằng đó là một cái quan niệm hơi cưỡng chế, tại vì nếu mà có sự tiến bộ thì phải tiến bộ đều đặn, tức là người thượng cũng phải tiến bộ. Chính vì vậy mà tôi thấy rằng cái quan niệm của một số người Pháp, tức là những người là bạn đặc anh của tôi đó, họ cứ nói là phê bình người Việt Nam đã đồng hóa người thượng cũng như người Việt Nam đã đồng hóa người Chăm tại đồng bằng miền Trung, hoặc là người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long. Tôi nghĩ cái đó hoàn toàn là sai, đó là một cái biện luận để mà hạn chế cái khả năng ảnh hưởng của người Việt mà thôi, để hạn chế cái sức mạnh của người Việt hay cái sự khả năng mà tiến hóa của người Việt để mà tách cái sắc tộc thiểu số ra khỏi người Việt để dễ cai trị cái thời đó. Mà ngày nay đó, những cái quan niệm đó nó vẫn còn tiếp tục trong cái giới nghiên cứu, mà cái điều này mà tôi hoàn toàn chống đối khi mỗi lần họp mặt với những người chuyên gia đó, tôi nói hoàn toàn quan niệm này rất là sai. Tại vì nếu nói như vậy thì người Pháp phải mặc đồ đội nón sắt có sừng như ngày xưa như Gaulois, thì tôi thấy rằng nếu mà muốn dự bài sai như vậy thì đừng có nói rằng người Pháp có quyền tiến hóa người khác không. Hay là nói rằng người thượng phải ứng nguyên như cái thời họ mới gặp, tức là đầu thế kỷ thứ 20. Tôi thấy cái đó hoàn toàn sai, mà chính Columinas là một trong những người mà chủ trương cái sự mà giữ gìn cái bản sắc người sắc tộc từ cái lúc muốn tiếp xúc với người Pháp.
Dạ thưa anh, khi mà nói tới những người nghiên cứu về các dân tộc ở Tây Nguyên á, thì ngoài Condominas người ta cũng có nhắc tới ông Jacques Duoc nè. Mà ông Jacques Duoc nè đó thì có một số những cái công trình nghiên cứu về người Jarai. Như vậy thì so sánh giữa hai người đó thì ông Jacques Duoc là như thế nào và ông Condominas như thế nào thế?
Về ông Jacques Duoc đó thì ông ta là một tu sĩ, nhưng ông ta có phương pháp hơn, tại vì ông ta là một người họ được đào tạo ra để nghiên cứu người sắc tộc, thực sự là nghiên cứu các sắc dân mà trong cái vòng ảnh hưởng của quyền mà cai quản của ông ta để mà truyền đạo. Thực sự thẳng ra ông Duoc là một tu sĩ. Lúc đầu là ông ta là như vậy, ông được đưa lên cái vùng Jarai, ở vùng mà chỗ người Jarai ở là phía bắc của Bình Định đó, thì họ thấy rằng người Jarai đây có tiến bộ. Ông ta sống thời gian đó, ông ta cứ tiếp xúc và ông ta bị mê hoặc bởi cái khả quyến rũ của cái nền văn hóa của người Jarai. Từ đó ông ta đã viết rất nhiều sách về nghiên cứu, mà tôi nghĩ rằng nếu mà mình thật sự mình trong một cái tài liệu nghiên cứu thì không nên so sánh. Nhưng nếu mà bàn về phương pháp luận thì tôi thấy ông Jacques Duoc nó có phương pháp hơn, tại vì ông ta là một người được đào tạo ra để làm một nhà dân tộc học. Trong lúc đó ông Columinas là một người được tình cờ trở thành một nhà dân tộc học, chứ ông ta không được đào tạo từ cái gốc. Thật ra chính vì vậy mà hai cái phương pháp nó rất khác nhau. Ông Duoc nó viết một cách rất là khoa học, rất là kỹ càng, tức là cái đầu tiên là cái nguyên thủy, rồi người ta tiến bộ như thế nào, sống như thế nào. Trong lúc Columinas ông mô tả cái thực tại, từ đó ông mới suy ra trở lại cái đời xưa. Thật ra đây là một trong những phương pháp, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái phương pháp của ông Jacques Duoc nữa thì nó có khoa học hơn, và nó làm cho giới nghiên cứu dễ dàng hấp thụ hơn. Tại vì người ta cũng phải mất công, phải suy đoán. Đó, cái mục tiếp giữa hai người như vậy. Nhưng mà nói chung, công trình của ông Jacques Duoc thì rất là nhiều và rất là quý báu trong cái việc nghiên cứu người Jarai tại Tây Nguyên.
Nhưng mà dạ thưa anh, ngoài ra đó, nghiên cứu về các dân tộc ở Tây Nguyên đó, thì còn có một số những cái nhà ngôn ngữ trong cái mở viện ngôn ngữ mùa hè ở miền Nam trước năm 1975. Tức là những cái nhóm thuộc cái Summer Institute of Linguistics, đó thưa anh. Dạ như vậy cái nhìn của các nhà nghiên cứu Mỹ đó với lại của ông Condominas hoặc là của ông Jacques Duoc nó như thế nào thế?
Thành cái sự tiếp cận của người Mỹ nó khác hoàn toàn với người Pháp. Là người Mỹ khi đến Tây Nguyên đó thì đầu tiên là họ mục đích là làm sao để mà huấn dụ hay là để mà ảnh hưởng những sắc tộc địa phương đó theo họ, để giúp họ đi vào đường sâu để ngăn chặn cái sự tiến quân của bộ đội miền Bắc vào miền Nam. Thành ra cái mục đích của người Mỹ đầu tiên là vì quân sự nhiều hơn là vì vấn đề về dân tộc hoặc là về xã hội hoặc về nhân đạo. Rồi từ đó khi mà họ tiếp xúc với người thượng, họ thấy rằng có những cái đặc điểm mà họ nghĩ rằng ngày xưa nếu tổ tiên của họ làm với người da đỏ thì chắc chắn sẽ có sự tiến bộ hơn. Thật ra từ đó họ có một cái phong trào mà những đứa sinh viên trẻ của Mỹ thời đó các trong cái viện nhân văn, mà thực sự đa số là những người được lực lượng nó thẳng ra là của CIA tài trợ để mà nghiên cứu, để lập ra một cái phương tiện để tiếp xúc với người thượng. Tại vì họ nói rằng người Pháp có khả năng viết ra bộ chữ của người Bana và người Radé và người Jarai. Trong lúc những sắc tộc khác không có, chẳng hạn như người Sê Đăng không có, hay là người Mờ Nông cũng chưa có, hay là người Sê Rê, hoặc là người Cô Hô, hoặc người Lạt, hoặc là người Chu Ru, hoặc là người Châu Mạ. Nói chung là họ không có, thì đó họ mới lập ra một cái hội đó để mà nghiên cứu sách tộc mà theo cách khoa học, tức là họ dựa theo phát âm đó rồi họ phiên âm ra tiếng Latin, rồi từ đó họ mới tìm cách đã đọc lại và dần viết một cách cụ thể hóa, khoa học hóa để truyền bá cho các trẻ em nhỏ học. Nhưng mà chính sách này nó thực sự nó chỉ là trong cái giới nghiên cứu chứ thực sự nó cũng rắc rối lắm, tại vì đa số cái người thượng tại Tây Nguyên chỉ có hai ngữ hệ mà thôi, tức là Mông Khmer và Malayo Polynesia. Trong lúc đó chỉ hai gia đình chính đáng là phải tập ra hai ngôn ngữ chính mà thôi, tức là phải dựa theo ngôn ngữ của người Chăm và ngôn ngữ của người Khmer để tập ra những ngôn ngữ họ, chứ còn chúng ta phiên âm theo cái lối mà phát âm địa phương rồi chúng ta thành ra một ngôn ngữ thôi, nó rất là phức tạp. Tại vì thật sự người thượng trên Tây Nguyên nói mình nói ngày nay còn 19 sắc tộc chính, nhưng mà thực sự nó có tới khoảng 20-30, tại vì cái bộ tộc này pha trộn với bộ tộc kia nó đẻ ra một cái số ngữ âm đặc biệt của họ, tức là những cái dialect địa phương đó, thành ra nó rất là nhiều. Thành ra chúng ta mà đi vào cái mê hồn trận này đó thì chúng ta không có đường ra. Thành ra tôi nghĩ rằng cái giới người Mỹ ngày xưa họ cũng làm cái lối nghiên cứu đó, nhưng mà rốt cuộc ngày nay bị bỏ rơi, tại vì nó không còn hợp lý và không thích ứng với ai hết và rất khó học. Chính là những người mà có kiến thức, những người được đào tạo về vấn đề ngôn ngữ họ cũng khó mà đi theo được, không chỉ là người thượng, nhất là những người không có trình độ văn hóa, chữ viết như mình. Thành ra rất là khó. Mà tôi nghĩ rằng cái phương pháp tiếp cận đó thì không đúng với lại những cái sắc tộc mà sống của đời sống du mục hoặc sống giữa rừng thiên nhiên, họ không cần một cái nhu cầu vật chất nào hết.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn anh Nguyễn Văn Huy.
L'info devient mondiale.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Chương trình Việt ngữ của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự là một điểm báo do Lê Phước biên soạn và kế đến là góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Forever qua tiếng hát của Prince.
If I never get to hold your hand, if I never get to be your man, that's okay, 'cause I've got other plans. Right now, if I never get to kiss your lips, if I never get to feel your hips close to this, that's okay, I ain't gonna trip. Take you swimming there.
things we can do in a new world. I can be your future lover. You can be my future girl.
If I never get to see your smile underneath the white veil, walking up the aisle, I just might go crazy, might go wild. Let me tell you, baby.